Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta đến phần nói về luật lệ về đời sống đức tin và luật lệ sinh hoạt của quốc gia Israel, hay còn gọi là dân Do Thái. Những điều này được đề cập một cách liên tục từ phục truyền luật lệ ký đoạn 8 cho đến đoạn 21. Trước nhất, chúng ta hãy để ý rằng việc nhớ lại quá khứ sẽ khích lệ sự vâng lời. Trong sách phục truyền luật lệ ký đoạn 8 câu 1 viết như sau: Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Đây là một thế hệ mới đang đứng bên bờ phía đông của dòng sông Giô-đanh. Họ đang chuẩn bị đi vào vùng đất hứa với sự tràn đầy niềm vui mừng và hy vọng. Và cũng trong sự chuẩn bị đó thì Môi-se đã căn dặn và khích lệ họ vâng lời Đức Chúa Trời. Trong sách Phục Truyền đoạn 8 câu 2 nói tiếp: Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn các ngươi đi trong suốt 40 năm này để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Đức Chúa Trời muốn họ nhớ lại quá khứ. Họ nên nhìn lại trong quá khứ để biết những gì Chúa đã đối xử với họ và Ngài đã thử rèn và huấn luyện họ. Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta nhớ lại quá khứ của chúng ta nữa. Như sứ đồ Phao-lô đã nói điều này cho những ai tin nhận Chúa rằng, ở trong Philip đoạn 1 câu 6: Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-su Christ. Chúng ta cần phải nhớ rằng Chúa đã hướng dẫn và ban phước cho chúng ta. Điều này có xảy ra cho các bạn không? Các bạn có thể nói rằng Chúa đã đưa dẫn các bạn từ trước cho đến nay không? Nếu như Ngài đã làm điều đó trong quá khứ, thì Ngài cũng sẽ làm tiếp tục cho chúng ta trong tương lai. Sự hồi tưởng này để khích lệ chúng ta và nói cho chúng ta một sự bảo đảm về tương lai. Tại sao Đức Chúa Trời lại thử dân Israel trong đồng vắng? Đó là để hạ họ xuống và cho họ thấy điều gì thực sự ở trong lòng họ. Điều này giải thích về việc tại sao có khi Đức Chúa Trời lại đặt để cho các bạn và tôi những hoàn cảnh khó khăn. Đó là vì Ngài muốn thử chúng ta và hạ chúng ta xuống. Là một con người nhỏ bé, chúng ta thường rất là tự hào và kiêu ngạo, xấu xa. Vì vậy, Đức Chúa Trời phải đem chính dân sự của Ngài và đặt vào những cái mái rạn lọc để hạ họ xuống và cho thấy những điều gì thật sự trong tấm lòng của họ. Các bạn hiểu là, có thử thách thì mới biết được điều gì là thật. Qua những thử thách sẽ cho thấy một người nào đó có phải thật sự là con cái của Chúa hay không. Hội thánh của chúng ta ngày hôm nay có nhiều hạng người mà có khi chưa bao giờ bị thử thách. Tôi cũng không thể nói rằng họ là những con người tin Chúa một cách thật sự hay không. Một người đã được sự thử thách rồi thì bạn mới có thể tin tưởng được người đó. Và trong sách Phục Truyền đoạn 8 câu 3 nói tiếp. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Chúa Giê-xu đã trích dẫn câu này khi Ngài chịu thử thách trong đồng vắng, như được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4 và Lu-ca đoạn 4 câu 4. Nếu như Chúa Giê-xu không trích dẫn câu này, thì có thể chúng ta sẽ bỏ qua một bài học thuộc linh quý báu ở đây. Đức Chúa Trời thì rất tốt đối với chúng ta. Ngài đã ban phước cho chúng ta rất nhiều cách với những thứ thuộc về vật chất. Bài học quan trọng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đó là để cho chúng ta có thể thấy được rằng có một nguồn tài sản về tâm linh, đó là lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa mới là nguồn tài sản thật sự cho những con cái của Chúa trong ngày hôm nay. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 8 câu thứ 4 viết tiếp như sau. Trong 40 năm này, áo sống ngươi không mòn, chân ngươi chẳng phù lên. Đây là một câu Ngài nói hết sức lạ lùng, tuyệt vời và nhiệm màu. Xin các bạn hãy tưởng tượng mình có một bộ quần áo mà chẳng bao giờ bị hao mòn. Tôi nghĩ rằng quý bà sẽ không thích bộ quần áo như thế này cho lắm. Lúc nào các bà vợ cũng muốn những ông chồng yêu quý của mình rằng họ phải mua những bộ quần áo mới. Và ngược lại thì quý các ông lúc nào cũng có thể cho rằng những bộ quần áo mà các bà đang có thì nhìn vẫn còn mới lắm. Và kiểu mẫu quần áo thì mỗi ngày càng được phát họa cho mới lạ và đẹp đẽ hơn. Tuy nhiên, trong đồng vắng thì những kiểu mẫu không bao giờ thay đổi, và do đó không có sự gì để gọi là khác lạ trong vấn đề ăn mặc cả. Đó là điều lạ lùng, là một phép lạ. Môi-se cũng nhắc rằng, chân ngươi chẳng phù lên trong suốt 40 năm. Có một vị truyền giáo làm bác sĩ kể cho tôi nghe rằng ở một vùng Á Châu nơi ông ta đang phục vụ, dân chúng trong khu vực đó đều có cùng một thức ăn, thức uống. Kết quả là thân thể của họ thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết. Vì vậy, nhiều người đã bị bệnh thủng. Một trong những triệu chứng của bệnh này là bị phù chân. Bây giờ ở đây các bạn thấy là dân Israel có đầy đủ những chất sinh tố cần thiết cho họ. Họ có đầy đủ những chất dinh dưỡng. Vậy mà dân Israel đã ăn gì trong suốt 40 năm? Tại sao đó gọi là bánh mana? Chúa nuôi họ bằng bánh mana vì đó là một thức ăn kỳ diệu, một phép lạ. Thức ăn này mang lại mọi thứ dinh dưỡng mà thân thể họ cần phải có. Bánh mana thuộc linh, tức là lời của Đức Chúa Trời. Đó là một thứ thức ăn tuyệt diệu. Lời Chúa sẽ cung cấp tất cả những nhu cầu cho các bạn. Tôi có sự khích lệ về những lá thư mà tôi nhận được để minh chứng những điều này. Có người viết cho tôi rằng, khi tôi nói về đoạn kinh thánh đó, thì những lời đó mang lại sự yên ủi trong lòng họ. Một người khác thì lại viết rằng, anh ta đã sống trong tình trạng tội lỗi, đã đi xa Chúa, lòng của anh ta bị nguội lạnh. Nhưng khi đoạn kinh thánh mà tôi đọc từ lời Chúa đã làm cho anh ta thức tỉnh và mang anh trở lại với Ngài. Cũng có người viết cho tôi rằng, anh đã nghe đoạn kinh thánh mà tôi đã đọc và mở lòng tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa và được cứu. Các bạn thấy không? Các bạn sẽ không bị phù chân nếu như các bạn học lời của Chúa. Nói theo một cách khác, kinh thánh sẽ cung cấp những nhu cầu cá nhân của bạn, cho dù những nhu cầu này thuộc về thứ nào đi nữa. Đây là bánh mana, là lời của Đức Chúa Trời. Chúa hứa ban cho dân tộc Israel những phước hạnh thuộc về cuộc sống nếu như họ hầu việc Ngài. Và trong sách Phục Truyền đoạn 8 từ câu 5 đến câu 9 ghi tiếp như sau. Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi. Xứ có lúa mì, lúa mạch, cây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Đức Chúa Trời không có ban lời hứa này đối với những người tin nhận Chúa trong ngày hôm nay. Tôi muốn các bạn để ý về điều này. Có nhiều người cho rằng, nếu như các bạn là người tín đồ trung tín, thì Chúa sẽ ban cho các bạn những thứ vật chất thuộc về đời này. Thưa các bạn, điều này không đúng như vậy đâu. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban cho dân tộc Israel sự thịnh vượng trong vùng đất mà họ sẽ đến, nhưng Ngài không có hứa làm cho những người tin nhận Chúa ngày hôm nay được thịnh vượng bằng những thứ vật chất của thế gian này. Tôi biết rằng có một số người tín đồ Cơ Đốc rất là nổi tiếng, thành công trong công việc thương mại. Họ nói rằng họ đã đặt Đức Chúa Trời như là một người có phần hùng trong công việc làm ăn, và Đức Chúa Trời đã ban phước thật nhiều cho họ. Ngài làm điều đó và chúng ta ngợi khen Ngài. Nhưng đó không phải là tất cả những gì Ngài hứa sẽ làm. Lời hứa của con cái Chúa được viết ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Ngài hứa ban cho chúng ta những phước hạnh thuộc linh, những phước hạnh ở trên trời. Chúng ta sẽ không tìm thấy một câu nào khác trong Tân Ước nói đến sự hứa hẹn về những phước hạnh thuộc về thế gian cho con cái của Chúa ở trong đời này ngày hôm nay. Tôi cũng xin được phép nói thêm là, mặc dù Đức Chúa Trời không hứa những phước hạnh thuộc về thế gian, nhưng đôi khi Ngài cũng ban thêm những sự này. Chúa làm điều này cho một số người, nhưng không phải cho tất cả mọi con cái của Chúa. Có một số tín đồ Cơ Đốc được Chúa ban phước một cách rời rộng về tài chánh. Có một vài người con cái Chúa cũng giúp chúng tôi rất nhiều trong việc rao giảng lời của Chúa. Thế nhưng tôi muốn nói rằng, ngay cả những con cái tốt lành nhất mà Chúa yêu thích nhất ngày hôm nay cũng chỉ được những nguồn phước hạnh về tâm linh, chứ không phải những phước thuộc về vật chất của thế gian này. Một trong những sự khác biệt chủ yếu giữa dân tộc Israel trong thời Cựu Ước và hội thánh trong thời Tân Ước đó là Chúa đã hứa với dân Israel những sự phước hạnh về vật chất, và những lời hứa với chúng ta là những phước hạnh về tâm linh, những thứ thuộc ở trên trời. Nếu như bạn hiểu rõ sự khác biệt này, thì bạn sẽ tránh được những điều đau buồn, và điều này sẽ làm cho nhiều con cái Chúa trở nên vui mừng hơn là bị sa vào tình trạng phạm tội cùng Chúa. Thưa các bạn, nếu như các bạn là một người ở trong mức độ eo hẹp về kinh tế, thì các bạn cần hướng về những phước hạnh thuộc về tâm linh để mà các bạn có thể vui mừng về những sự giàu có mà Ngài hứa cho các bạn ở trong Đấng Christ. Và trong sách Phục Truyền đoạn 8 câu 10 đến câu 13 nói tiếp. Vậy, ngươi sẽ ăn no nê và ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Ngươi khá cẩn thận, e quên Đức Chúa Trời ngươi, không gìn giữ những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi ngươi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản dư dật rồi. Môi-se tiếp tục những lời cảnh cáo của ông đối với dân sự của Ngài là dân Israel về những chuỗi ngày thạnh vượng sắp tới. Và trong đoạn 8, câu 14 đến 16 nói tiếp. Thì bấy giờ, lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ chăng? Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khan chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun lên cho ngươi. Lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Từ ngữ diễn đạt nơi đây, vào lúc về sau, ám chỉ về thời gian tương lai 1000 năm bình an. Đức Chúa Trời hứa sẽ làm cho dân Israel là một quốc gia dẫn đầu về những nguồn phước hạnh thuộc về vật chất. Xin các bạn lưu ý rằng, Chúa không có hứa những sự phước hạnh trên đời này cho hội thánh. Vì vậy mà các bạn không nên đặt để lời hứa này cho chính mình. Chúa Giêsu đã phán ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 3 như vậy: Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Niềm hy vọng của các con cái Chúa trong ngày hôm nay đó là Đấng Christ sẽ đến để đón chúng ta rời khỏi thế gian này. Nhưng nguồn hy vọng của dân Israel thì ở trong thế gian này. Đó là một sự khác biệt rất quan trọng. Nếu các bạn cố gắng trộn lẫn hai lời hứa này lại với nhau, các bạn sẽ gặp sự lộn xộn. Các bạn cần phải để Kinh Thánh đứng như Kinh Thánh hiện có. Các bạn sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời rất là đặc biệt khi Ngài làm những lời hứa này. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 8 câu 17 đến 18 nói tiếp: Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy nhờ quyền năng ta mà sức lực của tay ta mà đoạt được sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày hôm nay. Khi dân tộc Israel sống trong vùng đất hứa và được thịnh vượng, thì lúc đó các bạn có thể biết rằng họ đang sống trong sự vâng lời Chúa. Và khi họ không được thịnh vượng trong vùng đất đó, thì cũng là dấu hiệu để các bạn nhận thấy rằng họ đã không vâng phục Ngài. Xin các bạn hãy nhìn vào dân tộc Do Thái hiện nay để làm một quyết định cho chính các bạn trong sự vâng lời. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 8, câu 19-20 nói tiếp: Nếu ngươi quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lại trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Jehovah Đức Chúa Trời tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Đây là một sự cảnh cáo của Đức Chúa Trời đối với dân Israel. Ngài hứa ban phước cho họ nếu như họ sống vâng lời Ngài. Còn nếu như không, thì Ngài sẽ đối với họ cũng như Ngài đã đối với những dân tộc mà trước kia Ngài đã tuyệt diệt trước mặt họ. Thật ra thì Đức Chúa Trời đối với họ còn tệ hơn những dân tộc trước đây nữa. Các bạn có biết tại sao không? Đó là bởi vì dân Israel đã nhận được nhiều sự sáng và sự sáng tạo ra trách nhiệm trước mặt Chúa. Bây giờ, xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 9. Đức Chúa Trời biết dân Israel, biết quá khứ của họ thì không tốt. Cho nên Đức Chúa Trời đang nhắc lại cho thế hệ mới này về lịch sử của dân tộc Israel. Quá khứ của họ thì không có tốt đẹp gì cả. Đức Chúa Trời cứu họ không phải vì họ tốt. Ngài kêu gọi họ không phải vì họ là một dân tộc nổi bật. Thật sự thì họ không ra gì hết. Chúa cứu chúng ta không phải vì chúng ta tài giỏi hay tốt đẹp. Những người mà Đức Chúa Trời cứu chuộc là những con người xấu xa tội lỗi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp ở trong sách Phục Truyền đoạn 9, câu 1 đến câu 2. Hỡi Israel hãy nghe. Ngày nay ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh, đặng chiếm lấy các dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi, những thành lớn và tường cao đến trời, một dân to lớn và tác cao là con cháu của Anakim mà ngươi đã biết và có nghe nói rằng ai sẽ đương địch nổi trước mặt con cháu Anak. Đức Chúa Trời báo cho họ biết trước về vùng đất hứa mà dân Israel vào, có vẻ còn tệ hơn sự báo cáo của những thám tử đã mang về trước đây. Đức Chúa Trời biết rõ về vùng đất này, Ngài biết rõ những người đang sống trong đó là ai, nhưng Ngài vẫn bảo họ hãy đi vào. Trước đây họ đã không muốn đi vào, bởi vì họ không tin Đức Chúa Trời. Ngài biết là những người trong vùng đó rất là to lớn. Ngài biết tất cả những sự khó khăn mà họ sẽ gặp. Ngài hứa rằng Ngài sẽ đi vào vùng đất đó với dân sự của Ngài. Giống như trước đây Martin Luther có lần nói, người nào đi cùng với Đức Chúa Trời là thuộc về đa số. Các bạn thân mến, nếu các bạn đi với Chúa thì các bạn thuộc về đa số. Thật ra, những người tin Chúa thì thuộc về một nhóm người thiểu số trên thế gian này. Nhưng tôi muốn nói với các bạn một điều mà thế gian này chưa biết hay là không biết, đó là ai ở với Chúa thì chúng ta sẽ thuộc về đa số. Vì Đức Chúa Trời thuộc về chúng ta có Đức Chúa Trời là có tất cả mọi sự. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 9 câu 3 nói tiếp. Vậy, ngày nay phải biết rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi trước các ngươi như một đám lửa hừng. Ngài sẽ tiêu diệt và hạ xuống các dân tộc trước mặt ngươi. Ngươi sẽ đuổi ra và diệt chúng nó cách nhau, y như Đức Giê-hô-va đã phán cùng ngươi. Đức Chúa Trời nhận lấy trách nhiệm là đuổi các dân tộc đang ở trong xứ đó ra khỏi vùng đất mà dân Israel sẽ vào. Đức Chúa Trời là người chủ đất, Ngài là đấng tạo hóa, Ngài có quyền để làm điều này, và chúng ta chỉ là những người thọa tạo, phải dâng phục Ngài. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 9 câu 4. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã đuổi chúng nó khỏi trước mặt ngươi, chớ nói trong lòng rằng, ấy là vì cớ sự công bình tôi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến tôi vào nhận lấy xứ này. Thật là bởi gian ác của các dân tộc đó, nên Đức Giê-hô-va mới đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi. Chúa phán rõ rằng, Ngài đuổi những dân tộc đó ra khỏi bởi vì sự gian ác của họ, chứ không phải bởi vì sự công bình của dân Israel. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 9 câu 5 nói tiếp. Ngươi vào nhận lấy xứ của các dân tộc ấy, chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi, hay là lòng chánh trực của ngươi đâu, nhưng vì cớ sự gian ác của chúng nó, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi, để làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài đã tề phán cùng tổ phụ ngươi, ấy là Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời không phải đến để giải cứu dân tộc Israel vì họ là những người tuyệt hảo. Ngài biết rằng lúc nào họ cũng là một dân cứng đầu. Nhưng Ngài nghe tiếng kêu than của họ tại xứ Ai Cập. Thưa các bạn, nếu các bạn nhận biết rằng mình là người có tội và cần một đấng cứu thế, thì các bạn cần phải kêu cứu đến Chúa cho sự cứu rỗi của chính mình. Ngài sẽ lắng nghe các bạn. Các bạn có biết tại sao không? Không phải vì các bạn là một người đặc biệt gì đâu, nhưng là vì ân điển của Đấng Christ. Nếu như các bạn quay trở lại cùng với Đấng Christ trong đức tin, thì Ngài sẽ cứu chuộc các bạn. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 9 câu 6 nói tiếp như sau. Vậy, khá biết rằng chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ngươi cho ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này đâu, bởi ngươi vẫn là một dân cứng cổ. Các bạn có biết rằng Đức Chúa Trời không phải giải cứu các bạn và tôi bởi vì chúng ta là những con người tốt lành không? Chúng ta là những con người tội lỗi. Ngài cứu vớt chúng ta bằng ân điển vô hạn của Ngài. Thưa các bạn, nếu như các bạn nghĩ rằng bằng cách này hay bằng cách khác, Đức Chúa Trời có thể tìm thấy một vài điều tốt đẹp nào đó nơi các bạn để gọi là xứng đáng cho sự cứu rỗi, thì xin các bạn hãy quên điều đó đi. Bởi vì các bạn sẽ bị thất vọng về điều này. Đức Chúa Trời biết các bạn. Ngài phán rằng, Ngài không tìm thấy một điều công bình nào trong các bạn cả. Chính bởi ân điển trong Chúa Giê-xu Christ mà Đức Chúa Trời cứu vớt chúng ta. Và Đức Chúa Trời đã tìm thấy mọi sự mà chúng ta cần phải có ở trong Ngài. Thật là một điều tuyệt diệu. Các bạn thấy phân đoạn này của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký là hạt giống của tinh lành ân điển của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều tốt lành mà Ngài đã đối với chúng ta là những người tội nhân. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy đáp ứng lòng nhân từ của Ngài bằng sự vâng lời và tiếp nhận ân điển của Ngài. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe những lời huấn thị của Môi-se cho dân Israel.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.